Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 35 với đề tài Mục đích của sự răn bảo phần 12. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Chúng ta đã học với nhau về một trong những biểu hiện của những người dạy đạo giả là muốn tạo sự thu hút đối với thính giả, nên họ thường tìm kiếm những lời dạy dỗ vô ích để đem vào trong sự dạy dỗ của mình. Đó có thể là những lời phù ngôn gia phổ vô cùng, hay những điều chưa được hiểu cách tường tận trong Kinh Thánh. Với những luận điệu huyền hoặc, những người dạy đạo giả thường khuếch đại những điều trên trở nên như một lẽ đạo sâu nhiệm nào đó, nhằm làm cho người nghe cảm thấy bối rối, thậm chí có thể làm cho đức tin trở nên nao núng, nghi ngờ, rồi dần dà bị kéo theo chiều gió của đạo lạc lúc nào không hay. Không có để nhìn thấy đây là phương cách mà những người dạy đạo giả ngày nay cũng thường áp dụng khi ra sức dẫn dụ những người con Chúa trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô đã cho một sư Timôthê nhận biết nguồn gốc của những người dạy đạo giả này. Có thể họ vốn là những người vì cớ từ bỏ mục đích tốt lành ban đầu, đi sai lệch khỏi con đường lẽ thật trước đây họ từng nhận biết mà tẻ tách theo con đường riêng. Một lý do cũng như là bản chất tiếp theo sứ đồ Phao-lô tiếp tục chỉ cho Timôthê nhận biết về những người này đó chính là họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Trong câu 7, như vậy, đây có thể vốn là những người ban đầu cũng trung tín thờ phượng Chúa trong hội thánh như bao nhiêu tín hữu khác. Nhưng rồi vì cớ sinh lòng kiêu ngạo muốn trở nên những người làm thầy dạy luật để dạy lời Chúa cho người khác. Nếu họ là những người có đời sống thuộc linh cao trọng, hết lòng suy ngẫm lời Chúa để có sự thông hiểu tường tận theo đúng lẽ thật thì không có gì để nói. Vấn đề ở đây là họ thích làm người dạy dỗ cho người khác về lời Chúa, trong khi chính bản thân mình lại không hiểu điều mình nói hoặc nói điều mình tự cho là như thế. Đây không phải là điều mới lạ chỉ xuất hiện tại hội thánh Ê-phê-sô, nhưng suốt chiều dài của lịch sử Israel trong thời Cựu Ước cũng đã từng có những người như thế. Ban đầu vốn chỉ là một hoặc ít người, nhưng sau đó lôi kéo thêm nhiều người khác cùng đứng về phía mình để gây nên bè phái và chống nghịch lại cùng người lãnh đạo của mình. Điển hình như trường hợp ông Cô-rê, người đã lên mình kiêu ngạo muốn trở thành người dạy dỗ cho dân Chúa giống như là Môi-se và A-rôn vậy. Dân Số ký chương 16 ký thuật như sau: Vả, Cô-rê, con trai của Giết-se-ha, cháu của Kê-hát, chích của Lê-vi, dục theo mình Đa-thang và A-bi-ram, con trai của Ê-li-áp, cùng với Ôn, con trai của Phê-lết, cháu Ru-bên. Các người này với 250 người trong dân Israel vốn là quan trưởng của hội nghị viên của hội đồng, có danh giá, điều hiệp nhau giấy nghịch cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: Thôi đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va ngự ở trong. Vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Theo Dân Số ký chương 16 từ câu 1 đến câu 3. Cô-rê vốn là con cháu Lê-vi, thuộc về những người được Đức Chúa Trời biệt riêng để được đến gần Ngài đang làm công việc trong đền tạm. Thế nhưng Cô-rê cùng những kẻ theo mình cho rằng công việc đó còn bình thường quá. Họ lên mình kiêu ngạo mà muốn được là người thuộc giới lãnh đạo tôn giáo trong dân Israel. Không muốn chỉ là những người phục vụ trong đền tạm thôi, nhưng phải là thầy tế lễ đứng lên để thực hành những nghi lễ cao trọng nhất và ngay cả việc dạy dỗ dân sự về luật pháp của Đức Chúa Trời. Dân Số ký chương 16 từ câu 8 đến câu 10 cho biết: Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: Hỡi con cháu Lê-vi, bây giờ hãy nghe. Về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần Ngài đặng làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va, đặng trực hầu việc trước mặt hội chúng. Việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi, hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần Ngài, các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Theo Dân Số ký chương 16 từ câu 8 đến câu 10. Cám dỗ đó không chỉ diễn ra đối với những người thuộc về chức vị trong dân sự, nhưng ngay cả những người đang giữ chức vụ cao trọng. Nhưng nếu không cẩn thận thì sự kiêu ngạo cũng có thể nổi lên để đòi hỏi địa vị cao trọng hàng đầu trong dân của Chúa. Điều này cũng đã từng xảy ra đối với thầy tế lễ A-rôn và Miriam là chị của lãnh tụ Môi-se. Có thể họ thấy rằng mình cũng đâu có thua kém Môi-se về điều gì đâu, thậm chí còn là người nói giỏi hơn, thường đại diện cho Môi-se mà hướng dẫn dân sự về điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ. Vậy thì tại sao mình lại phải đứng ở vị trí thấp hơn Môi-se là em mình? Ít ra thì cũng phải được sự tôn trọng ngang hàng với ông trước mặt dân sự. Nếu không muốn nói là có thể hơn cả người được Đức Chúa Trời kêu gọi để lãnh đạo tuyển dân của Ngài. Câu chuyện được chép trong Dân Số ký chương 12 như sau. Hai người nói rằng: Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó, Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Miriam, hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tới Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta, ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Theo Dân Số Ký chương 12, từ câu 3 đến câu 8. Trải qua mọi thời đại, Đức Chúa Trời luôn là đấng đang tể trị, dẫn dắt hội thánh, trong đó Ngài kêu gọi và ban ơn cho mọi người cách khác nhau để ai nấy đều trở nên là những người góp phần gây dựng thân thể đấng Christ. Chẳng thể nào một chi thể chối bỏ chức năng đặc để của Chúa trên thân thể mình nhưng thích được trở nên chi thể khác được. Điều đó sẽ hoàn toàn trái ngược lại với ý muốn tốt lành của Chúa và gây nên những tổn hại cho thân thể của đấng Christ, như lời dạy của sứ đồ Phao-lô về các chi thể của thần trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12. Tiếc thay, vẫn có những người lên mình kiêu ngạo, muốn trở nên là thầy dạy đạo cho người khác, trong khi thì chính đời sống của mình không phải là người chuẩn mực thuộc linh và không được Chúa kêu gọi vào chức vụ đó. Khi thi hành chức vụ cứu rỗi tại thế gian, Chúa Giê-xu cũng đã từng nghiêm khắc để cảnh báo thực trạng này đối với những người Pha-ri-si. Khốn cho các ngươi là người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết. Theo Phúc Âm Luca chương 11, từ câu 3 đến câu 4. Đây chính là một trong những đặc điểm của những người dạy đạo giả tại Ê-phê-sô mà sứ đồ Phao-lô đã chỉ ra. Những người này là những người kiêu ngạo, khoe khoang, muốn làm người lãnh đạo, làm thầy dạy dỗ người khác. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Bài học áp dụng. Cám dỗ đã từng xảy ra đối với những người dạy đạo giả tại Ê-phê-sô năm xưa cũng chính là điều mà sứ đồ Phao-lô tiếp tục cảnh báo đối với mọi người con Chúa ngày nay. Có thể ban đầu cũng không ai nghĩ rằng mình sẽ trở nên những người dạy đạo giả. Thế nhưng xuất phát từ lòng kiêu ngạo muốn làm thầy người khác, từ đó dẫn đến những xáo trộn, phân rẽ rồi dẫn đến cay đắng. Ma quỷ sẽ lợi dụng cơ hội đó mà lôi kéo, dẫn dụ những người ấy trở nên tẻ tách lẽ thật, xoay khỏi mục đích ban đầu rồi trở thành những người nổi loạn, dạy đạo giả giữa vòng hội thánh. Ông Gia Cơ cũng đã cảnh báo trong thư Gia Cơ chương 3, từ câu 1 đến câu 2. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 36 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nguyện tôn cao danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giê-xu thiên ức gian thuật cao tận thương. Danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Ngợi danh Giê-xu.